Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiếng Việt dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cha dạy con. Những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ, có người xưa chinh phục ngồi mỏi mòn đợi chờ chinh phục. Hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son.
Dạ vâng, tóm lại thì phải nhìn nhận rằng tại Việt Nam, chính trị bao trùm các lĩnh vực, chẳng những là ngôn ngữ nữa. Hãy như bản tin hàng ngày đó, qua tuyên giáo Trung ương có sự đồng ý ngầm nào đó. Thành thử ra, thưa anh, phải nhìn nhận rằng ngôn ngữ đã bị chính trị hóa rất nhiều. Thì anh nghĩ gì về chuyện này? Một thí dụ đơn giản là ngày xưa, thời máy bay Mỹ ném bom Hà Nội thì đọc trên báo chí thường nói là phi công anh hùng của ta, trong khi nói là giặc lái của Mỹ. Thành thử đó, có sự phân biệt rõ ràng, mà cái đó là theo vấn đề chính trị. Có phải vậy không anh?
Vâng, cái chi tiết anh vừa nói là chính xác. Lúc đấy chúng tôi biết rất rõ, chúng tôi được giải thích là tại sao lại dùng cái từ đó, bởi vì là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không tuyên chiến với nước ngoài là Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ lại đem máy bay đến ném bom. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia có chủ quyền. Đặc nhiên là người ta muốn nói cho những công dân ở miền Bắc Việt Nam hồi đó là Hoa Kỳ là giặc, tất cả lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ đến đất Việt Nam, kể cả miền Nam nữa. Không chỉ đem máy bay ra miền Bắc đâu, kể cả đưa lính bộ binh hoặc máy bay sẽ đăng vào miền Nam Việt Nam là đều là giặc ngoại xâm. Nhưng họ dùng cái từ đó, thi công sự giặc lái Mỹ đó, là nó có ý như thế. Thế và rõ ràng thì chắc chắn cái đấy cũng là ảnh hưởng của chính trị. Chính trị rồi, cái chuyện này tất nhiên rồi. Còn thanh niên đây tôi cũng nói luôn, ngay cái thời chúng tôi là sinh viên ấy, nếu anh chị nào sinh viên mà sơ ý mà viết trong bài luận về kinh tế ấy, nói rằng kinh tế của Việt Nam á, đồng tiền của Việt Nam bị lạm phát ấy, là hai điểm ngay, hai điểm trên năm ấy, tức là rớt luôn dưới trung bình ấy, mà phải nói là mất giá đấy. Còn cái khái niệm lạm phát là chỉ có áp dụng cho các quốc gia đối địch với là quốc gia phi xã hội chủ nghĩa tư bản. Bây giờ ra trường là chúng tôi thấy nó bằng cười cùng diễn đạt một ý nghĩa đấy, là giảm sức mua của đồng tiền đối với hàng hóa. Nhưng mà anh là chị nào sơ ý mà nói như thế là hai điểm ngay, là dưới trung bình ngay, là rớt ngay, cái môn đó phải ghi lại. Nhiều lúc bây giờ mình nghĩ lại nó quái đản, nó không thể tin được. Đó là sự thật đấy.
Thưa anh, một hiện tượng mà ai cũng phải nhìn nhận là các báo chí hiện giờ ở Việt Nam muốn cho được đăng bài thì phải có sự tự kiểm duyệt, không phải là cần phải tuyên giáo kiểm duyệt, nhưng mà tự mình kiểm duyệt lấy những điều gì mà có lẽ cấp trên không vừa ý. Hình như ra, thưa anh, cũng song song với chuyện này, người ta nhận thấy một hiện tượng là các nhà báo trẻ thường tạo ra nhiều cái từ mới mà người đọc không hiểu được. Cũng đã trình bày với anh là bệnh viện giả chiến thu dung, không hiểu trong nước có hiểu được chuyện này không, còn độc giả ở ngoài thì chịu thôi, không hiểu hiểu được là tại sao là bệnh viện giả chiến mà thu dung là thế nào, mà còn nhiều từ nữa thưa anh, mà chúng tôi tìm trong Google không thấy ý nghĩa gì hết, không hiểu chuyện này như thế nào thưa anh.
Vâng, tôi cũng chưa có dịp kiểm chứng cái từ giã chiến thu dung hay là thu riêng thu dung ở trên Google, nhưng mà tôi nghĩ có thể giải thích được. Cái từ giã chiến thì đã có từ lâu rồi và cũng khá phổ biến. Và dù là người dân không phải là lính trong quân đội, không hề bàn đến cái chuyện chiến tranh, nhưng người ta cũng hiểu cái từ dã chiến. Đại ý nó là một cái tình huống nó không cố định mà nó xuất hiện một cách nhanh chóng, di động và gọn nhẹ ở trong những hoàn cảnh đặc biệt.
Ông, cái chữ dã chiến thì ai cũng hiểu được thưa anh. Bệnh viện dã chiến hoặc là...
Còn cái chữ thu dung là thế này. Thu dung thì đúng là mấy hôm vừa rồi á, thời gian gần đây mà có xuất hiện cái từ thu dung ở trên trong cái diện dịch bệnh này ấy, thì tôi cũng thấy lấy làm lạ, bởi vì thế này, lạ mà lại không lạ, bởi vì tôi là người lính thì ngay từ cách đây khoảng nửa thế kỷ tôi còn đang trong quân đội nhân dân Việt Nam nên đi chiến đấu ở Quảng Trị ấy, vào cái mùa hè đỏ lửa năm 1972 đấy, thì tôi đã biết cái từ thu dung ấy, bởi vì trong sư đoàn của chúng tôi là sư đoàn chiến đấu bộ binh là 304 á của bộ phòng đấy, thì nó có hai đơn vị thu dung, mà khi tôi vào lính tôi mới biết cái từ đó, thu dung và thu dung cán bộ, hai tiểu đoàn khác nhau. Thu dung cái nghĩa là cái tiểu đoàn nó làm cái chức năng là cái gì, nó có một cái bộ khung cán bộ trong cái tiểu đoàn đó và họ chuyên môn đi làm cái việc liên hệ với các địa phương, các bệnh viện và quân y, tìm nhặt tất cả những người hoặc đơn vị bạn ấy, tìm lại những cái người đã từng biên chế là bộ đội, là lính hay là sĩ quan của cái sư đoàn chúng tôi ấy, mà do bị thương, bị sốt rét, bị bệnh vân vân phải đi điều trị hoặc là bị lạc đơn vị đấy, thì gom về thì gọi là thu dung, đơn vị đó là đơn vị thu dung. Còn thu dung cán bộ là nó cũng làm việc đó nhưng chỉ dành cho sĩ quan thôi. Tức là cán bộ của cái cấp mà trung đội, đại đội trở lên ấy, thì mấy cái đối tượng là như thế thì gọi là cái tiểu đoàn thu dung cán bộ nó sẽ phụ trách cái khâu đó. Mình thì hiểu nôm na tức là thu gom lại và tái sử dụng thì gọi là thu dung, thu gom lại để dùng. Chứ còn trong bệnh viện mà dùng chữ thu dung thì tôi thấy nó hơi khó hiểu ở chỗ là thu thì đúng thu thật, tức là tìm những bệnh nhân chắc không người ta bị nặng đấy thì đưa vào cấp cứu chẳng hạn. Nhưng mà dùng nó cái việc gì thì tôi không biết. Thì cái từ bệnh viện mà nó dùng cái khái niệm thu dung đối với bệnh viện chữa trị trong dịch bệnh COVID này thì tôi thấy đúng là nó cũng hơi lạ.
Sẵn đây thì thưa anh, chuyện những người ở các tỉnh xa đến thành phố Hồ Chí Minh để làm ăn sau thời gian bị phong tỏa giãn cách xã hội, họ không có lợi tức nên phải tìm cách đi về quê, thì những đoàn người đi một đợt đầu tiên và đợt sau này nữa, báo chí Việt Nam có những cái từ nghe rất ngộ nghĩnh, không biết anh còn nhớ không ạ? Và chiến dịch là hồi hương hay gì đó, hay về quê, vân vân. Những cái từ mà có vẻ như là mới xuất hiện mà người ta hiểu rằng đó là những người trở về quê và gặp những khó khăn khi trên đường trở về. Anh còn nhớ không ạ? Dạ.
Vâng, cái tình huống mà bà con lao động từ các cái tỉnh khắp cả nước trước đây đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh để kiếm công ăn việc làm, mưu sinh ở đó một cách tạm bỡ. Trong đợt dịch vừa rồi mà họ cảm thấy quá khó khăn vì không có thu nhập, bởi vì cấm đoán, không cho làm việc mà không cho đi lại, rồi không được tiếp tế một cách đầy đủ, cho nên là họ tìm cách họ quay trở về quê hương, về tỉnh nhà, địa phương của họ. Là cái hiện tượng đó thì tôi có biết, nhưng mà tôi không hiểu là cái ngôn ngữ, cái từ ngữ gì để nói về họ. Chứ còn nếu mà hồi hương là cũng chuyện bình thường, hồi hương là quả trở về quê hương, là cái từ đó không có gì mới cả. Nếu anh xác định quê hương chỉ là một cái tỉnh hoặc một cái làng từ tỉnh khác về đến làng của mình hoặc tỉnh của mình thì gọi là hồi hương, hoặc là ví dụ như anh xác định là Việt Nam là quê hương thì những người đi ra hải ngoại vì vấn đề này vấn đề khác, công việc làm ăn hay này kia thì đi học du học thì về trở về đất nước thì cũng gọi là hồi hương. Thì tôi thấy nó cũng bình thường chứ không có gì là mới.
Dạ vâng, thật sự thì những cái từ lạ lắm, nhưng mà thật sự thì hiện giờ thì không nhớ được. Nhưng mà các cái vấn đề quan trọng là thưa anh, ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta lúc nào cũng biến đổi theo thời gian. Cái việc biến đổi như vậy đó, theo anh có thể chấp nhận được trong một cái điều kiện như thế nào? Dạng như bây giờ tiếng Việt không còn như trước nữa, họ nói những cách khác và chúng ta nên chấp nhận như thế nào? Chẳng hạn như là những cái tiếng trên báo chí hiện giờ đơn kỹ như là thu dung, thì có phải làm quen với tiếng đó để tiếng đó trở thành phổ biến hơn không?
Tôi nghĩ là cái hiện tượng cái từ thu dung ấy, chúng ta có thể xử lý nó hai cách, còn tùy theo cái người có trách nhiệm trong cái lĩnh vực ngôn ngữ học là truyền thông của chính phủ Việt Nam. Nhất là có thể tìm một cái từ khác nó phù hợp hơn để thay thế, mà dễ hiểu hơn đấy, để thay thế cho cái từ đó. Còn cái thứ hai là thôi thì không hài lòng lắm nhưng cũng chấp nhận và để ngầm hiểu và dần dần cho đến mức độ thừa nhận cái từ đó. Do hai cách đó thôi. Thì tôi nghĩ là mình không phải là cái người có thẩm quyền ở mức độ cấp quốc gia, cho nên là mình chỉ ngóng chờ thôi. Nên tôi nói tương tự như thế này. Một việc tôi thấy là nó cũng chắc chắn là nhiều người Việt Nam quan tâm. Tức là không hiểu vì sao mà cái này tôi đã lên tiếng rồi, mà tôi cũng đã góp ý với cơ quan báo chí rồi. Tức là để mô tả cái hành động Trung Cộng đang hung hăng xin là lấn hiếp các quốc gia láng giềng nhỏ bé ở khu vực Biển Đông ấy, thì rất nhiều cái bài báo dịch hoặc là viết trên báo chí của Việt Nam thì họ dùng cái từ là Trung Quốc là thái độ quyết đoán ở Biển Đông, thì là một người cũng quan tâm đến ngôn ngữ rồi làm lĩnh vực báo chí mà. Thứ hai là ngày trước đây thì tôi nói thật là hồi tôi còn nhỏ học phổ thông, tôi cũng trong cái đội tuyển học sinh giỏi văn để tỉnh Nam Hà đi thi đấu với các tỉnh bạn trên khắp miền Bắc trong những cái cuộc thi đấu quốc gia đấy về giỏi văn đấy, cũng là một người cũng được trang bị một chút kiến thức về ngôn ngữ. Thì tôi thấy rằng là cái dùng cái từ đấy nó không chuẩn, bởi vì trong cái tiềm thức của người Việt Nam mình cái từ quyết đoán ấy nó có nghĩa tốt. Quyết đoán có nghĩa là quyết định nhanh chóng, chính xác, tốt, có lợi. Thì cái từ quyết đoán là nó không mang, nó không chính xác trong phản ánh cái nội dung là chính phủ Trung Quốc là ỷ mạnh gắn hiếp các nước giềng và ra tay rất nhanh để ăn cướp các cái đảo mà không phải của họ mà họ nhận. Rồi cả cái vùng biển lớn như Biển Đông họ lại tự vẽ ra cái chuyện là đường lưỡi bò chiếm 80% diện tích của nó. Thì tôi nghĩ tôi không đồng ý cái từ đó, và tôi trao đổi với một số nhà báo có kinh nghiệm, họ cũng tán thành quan điểm của tôi và họ cho rằng là nguyên nhân là do dịch và thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết chính trị cho nên là dùng cái từ quyết đoán. Nên tôi nghĩ là không nên là dùng cái từ đó để mô tả cái hành động đó của Trung Quốc, thì thiếu gì ngôn ngữ Việt Nam thiếu gì từ để chọn những cái từ nó phù hợp hơn, nó thể hiện rõ ràng cái hành vi đấy của Trung Quốc là xấu xa, là bị thế giới lên án.
Có lẽ là dùng chữ độc đoán được không anh? Độc đoán Trung Quốc đã độc đoán đưa ra một cái đường lưỡi bò chính đoạn, vân vân. Yeah.
Vâng, dù là cái từ độc đoán nó chưa chuẩn theo ý của tôi ấy, chưa chuẩn lắm, nhưng còn hơn cái từ quyết đoán rất là nhiều. Thế thì đưa cái từ quyết đoán ra nó rất là kỳ dị. Thế có một lần thì tôi cũng có dịp góp ý cho anh Hoàng, tức là viện sĩ viện toán của hai viện ở châu Âu, anh là người Việt và anh cũng là thành viên của Viện Khoa học Việt Nam, Viện Toán Việt Nam, thì khi anh viết cái bài là quyền biểu tình của công dân đấy, trong cái lúc mà những cái hồi mà Hà Nội xô sụp biểu tình chống Trung Quốc lấn hiếp ở Biển Đông ấy, thì anh có viết một câu này, anh Nguyễn Văn Khải, tức là tiến sĩ mà được tên gọi là ông già ozone ấy, người cũng khá đình đám trong cái cộng đồng mạng ấy, thì anh Khải có hỏi tôi là có đọc cái bài đó không, tôi bảo đọc. Được rồi, tôi thích, tôi ngạc nhiên là mình là toán học nhưng mà lại am hiểu về xã hội rất là tốt, về cái kiến thức pháp luật, về quyền nhân quyền vân vân. Nhưng trong cái bài đó, nếu tôi được chấm điểm, tôi cho 9,5 điểm thôi. Thế thì anh Khải hỏi tôi là vì lý do gì mà trừ đi nửa điểm? Nếu mà xác định thang điểm trên 10 là thang điểm cao nhất ấy, thì tôi bảo toàn bài thì toát lên tinh thần là người dân làm chủ của xã hội Việt Nam, người dân Việt Nam ấy, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội Việt Nam. Và bộ máy nhà nước thì cũng chỉ giống như các quốc gia khác, nên là họ chỉ là những cái người được thuê mướn để làm quản trị của hành chính thôi, trả lương thôi, mà làm không được thì phải nghỉ. Thế mà trong đó có một câu là biểu tình là quyền của, đúng như diễn đạt với là quyền cơ bản là thiết yếu gì đó của người dân đã được hiến pháp cho phép. Thế tôi bảo cái câu đó, chính vì câu đó tôi trừ 0,5 điểm trên tổng số 10 điểm. Thế anh Khải bảo thế câu đó đúng nghĩa sao sai, tôi bảo sai, sai ngược cái tinh thần của bài viết. Mà tôi nghĩ là nên sửa là thế này, biểu tình là quyền cơ bản thiết yếu của mọi người dân đã được minh định tại hiến pháp. Tôi nói lý luận với anh Khải này, anh đã nói trong nội dung bài thì người dân là cao nhất, là chủ thể cao nhất rồi của xã hội rồi, lại còn được một cái vật thể khác nó cho phép thì mới được làm. Thì tôi hình dung ấy, tinh thần bài viết là thế này, xã hội này giống như một cái mảnh ruộng mà người dân nó giống như là ông nông dân, còn hiến pháp thì nó giống như cái cày ghế cuốc trong tay người nông dân. Người nông dân dùng cái cày ghế cuốc để tác động mảnh ruộng có thành quả là mình hưởng, thì xã hội cũng thế. Hiến pháp là công cụ của chủ thể cao nhất của đất nước là nhân dân, người ta dùng cái đó để cai trị quản lý xã hội, và những cái quyền của người ta được minh định, rất là xác định một cách minh bạch trong hiến pháp, chứ không thể nói là hiến pháp cho phép được. Thế hiến pháp cao hơn người dân à? Hiến pháp chỉ là công cụ của nhân dân chứ không thể nào cho phép người dân. Tôi nói thì đó là anh Khải tán thành, và anh có nối điện thoại cho tôi đâu, trao đổi với anh Phú thừa nhận là cái góp ý tôi là đúng, và anh cứ nói là thôi vì anh là nhà báo hoạt động ngôn ngữ, còn tôi là nhà toán học, không phải thế.
Dạ vâng, có lẽ là cũng hơi xa, cũng là có những trình độ mà hiểu biết được hơn. Nhưng mà thưa anh, rốt ráo lại thì có một cái từ mà nhiều người không đồng ý khi sử dụng, hạn như là người ta thường nói là thập niên là 10 năm, còn ở Việt Nam thì hay dùng chữ thập kỷ là nói là cũng 10 năm. Nhưng mà Viện Ngôn ngữ Việt Nam tại Hà Nội sau này cũng xác nhận rằng dùng chữ thập niên đúng hơn là thập kỷ, bởi vì thập kỷ có thể sai, bởi vì một kỷ là đến 60 năm, và nếu mà thập kỷ thì có lẽ là nó có nhiều hơn là 10 năm. Thì anh nghĩ chuyện này như thế nào thưa anh?
Về bàn về cái lĩnh vực đó thì tôi xin kể một câu chuyện vui thế này. Khi chúng tôi vào học cái môn ngôn ngữ học, tôi còn nhớ ông giáo sư, một người rất giỏi, tiếng Pháp có lẽ đứng đầu ở Đông Dương, cũng đứng đáng dạy cái môn ngữ học. Và chúng tôi vào học cái tiết ngôn ngữ học, nó là phải tiết thứ tư chứ, tiết thứ năm của Hà Nội vào mùa hè, rất nóng lực, rất mệt mỏi, sinh viên vừa đói vừa buồn ngủ. Và ông thầy giáo tâm chất tâm lý khi bước vào cái là ông kể một câu chuyện để đánh thức cả lớp. Các cô, các cậu là sinh viên là trúng tuyển vào đại học mà học về môn phiên dịch tiếng Pháp, thì đừng cứ nghĩ rằng là các cô, các cậu đã giỏi về tiếng Việt, nghe chưa? trên đường từ nhà tôi vào trường đây thì tôi đi trên xe buýt thì tôi thấy một cái hiện tượng lạ. Tự nhiên chiếc xe buýt chuột chuột chật trội đang chạy như thế thì tiếng một cô gái la thất thanh: anh làm cái gì thế? Rồi lát sau lại thấy cô ấy nói: anh làm cái gì thế? Thì cái cậu thanh niên đứng sát cô ấy thì bảo: tôi làm ở bộ xây dựng. Lát sau lại cô nói: có thôi không? Có thôi đi không? Và anh thanh niên mới trả lời là: cũng muốn thôi nhưng nhà nước như cho thôi. Nghe câu chuyện ấy, trong lớp tôi thì bạn đều hiểu nên là cái chàng thanh niên ấy là có cái động tác không hay ho, sờ soạng thì cô đấy. Cho nên cô nói như thế. Nhưng mà anh lại tưởng là cô hỏi anh là làm cái nghề gì và có nghỉ hay không. Thực ra đấy là một câu chuyện hài để mà cả lớp tỉnh ngủ. Thì tôi nghĩ rằng là cái ví dụ anh vừa đưa ra nó cũng tương tự như thế. Nó rất là vui.
Dạ vâng, tại vì cái tiếng đó thì trong cái những bài thơ cổ đều dùng chữ thập niên chứ không có ai dùng chữ thập kỷ. Thành thử ra nhiều người cũng đã thấy rằng ngay cả Viện Ngôn ngữ tại Hà Nội cũng chấp nhận rằng không nên dùng chữ thập kỷ để nói 10 năm. Thì thưa anh, có lẽ là ngôn ngữ thay đổi nhưng mà thay đổi theo một cái quy ước mà cái nào nó có vẻ là hợp lý thì mình nên sử dụng, phải không ạ?
Đúng rồi, cái hiện tượng sử dụng ngôn ngữ nó có những cái rất nhiều những cái ví dụ để thấy rằng là người ta chấp nhận những cái nó không hay. Ví dụ như thế này, cũng ông thầy đã từng kể trước cái câu chuyện vào của ngôn ngữ ấy. Cái người miền Bắc theo thói quen ấy, người ta hay dùng cái từ là cấm không được. Ví dụ như ở ao cá của hợp tác xã có chủ là nói, người ta đề cái bảng là cấm không được câu cá ở đây, rồi ở những cái bức tường công cộng thì cấm không được đái bậy hoặc là đổ rác ở đây chẳng hạn. Thế thì nếu anh các chị sinh viên mà suy luận, ông thầy cũng giảng mà anh các chị mà suy luận theo logic phủ định của phủ định, tức là khẳng định, cấm không được tức là được cái gì, thì các anh các chị cứ thử câu cá thì xem người ta có bắt không, cứ thử đái bậy xem người ta có phạt không. Nhưng mà đấy là cái ngôn ngữ xã hội nó tồn tại lúc nãy rồi. Nhưng mà ông nói chúng ta nên, mà có trong quá khứ cái tập quán có những cái dở, chúng ta nên xây dựng một cái ngôn ngữ nó ngắn gọn, trong sáng hơn mà đỡ chân luận hơn. Thì trong trường hợp đấy ta nói cấm câu cá ở đây, bỏ được hai chữ không được, nó rất rõ nghĩa, cấm câu cá ở đây, cấm đại bậy ở đây, làm ví dụ đấy.
Dạ, vâng, hoàn đấy toàn tán đồng với anh, vâng. Hoàn toàn đồng ý với anh. Vâng. Và câu chuyện thú vị vừa rồi thì cũng kết thúc cái buổi nói chuyện với nhà báo Võ Văn Tạo. Cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia trong tiết mục Tiếng Việt Còn hôm nay. Dạ, kính anh.
Dạ, xin kính chào nhà báo Văn Bách, xin cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả Radio SBS Úc Châu chương trình Tiếng Việt này.
Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.